Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Hôm nay đoàn thanh tra của EC sẽ tới Việt Nam.
Có thể xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần mỗi năm.
OPEC dự báo nhu cầu dầu tăng lên mức 116 triệu thùng một ngày.
Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mức dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ được nâng lên khoảng 80 ngày nhập ròng. Hiện nay mức dự trữ quốc gia đối với sản phẩm xăng dầu chỉ đạt khoảng 7 ngày nhập ròng. Do vậy, để bảo đảm đến năm 2030 sẽ nâng mức dự trữ lên 10 lần so với hiện nay, thì việc đầu tiên cần làm là đầu tư hạ tầng, nâng sức chứa. Đến năm 2030, nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ đạt từ 70 đến 80 ngày và sẽ đạt trên 90 ngày sau giai đoạn này.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa cho biết, tính đến ngày 9 tháng 10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đã làm 4 người chết và mất tích, trong đó có 3 người chết do sạt lở đất tại Yên Bái, 1 người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mưa lũ đã làm 379 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 20 điểm sạt lở ta luy dương, nhiều công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở, ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng.
Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn làm nhiều công trình của người dân bị hư hỏng, sạt lở ta luy âm, hệ thống đường sắt khiến cho các tàu chạy tuyến Hà Nội-Lào Cai phải tạm dừng trong hơn 24 giờ. Mưa lớn kéo dài cùng chiều cường dâng cao tại tỉnh Cà Mau đã làm 423 căn nhà bị ngập, hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu, cây ăn trái của người dân bị thiệt hại.
Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong ngày hôm nay 10 tháng 10, đoàn thanh tra của EC sẽ đến Việt Nam để kiểm tra các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, xem xét gỡ thẻ vàng IUU đối với Việt Nam. Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 10. Đây là đợt kiểm tra thứ tư của EC kể từ khi Việt Nam bị cảnh báo thẻ vàng IUU. Đoàn thanh tra của EC sẽ kiểm tra thực địa, làm việc với cơ quan chức năng, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị đưa ra trong lần kiểm tra thứ ba. Trong đợt kiểm tra này, các địa phương sẽ không được thông báo trước về địa điểm đoàn thanh tra của EC sẽ tiến hành kiểm tra.
Theo Nghị định số 44 quy định chính sách giảm thuế VAT, thuế VAT đã giảm 2% từ ngày 1 tháng 7 2023 tới hết năm nay với hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024. Việc giảm thuế VAT được thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng đều hưởng lợi. Do đó, rất nhiều người mong chờ điều này được thực hiện để giảm bớt các áp lực về kinh tế giữa thời kỳ khó khăn như hiện nay. Nội dung này cần được báo cáo Thủ tướng trước ngày 7 tháng 10 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023. Theo quyết định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn. Việc phân giao lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 thực hiện theo phương thức đấu giá theo quy định của Bộ Công Thương về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.
Các chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản cho biết trong quý 4 sẽ có 3 kịch bản. Ở kịch bản lý tưởng, nguồn cung giảm 20-30%, lãi suất dưới 10-12%, giá bán tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ 40-50%. Với kịch bản kỳ vọng, nguồn cung giảm 30-50%, giá bán đi ngang, lãi suất 11-13%, tỷ lệ hấp thụ 20%. Ở kịch bản thách thức, nguồn cung giảm trên 50-60%, giá bán giảm 20%, lãi suất trên 14%, tỷ lệ hấp thụ 10%.
Tổng cục thuế cho biết tính đến thời điểm ngày 20 tháng 9 năm 2023 đã có 67 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp là 5.803 tỷ đồng. Thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, cơ quan thuế đã có thông tin của hơn 190.000 người bán hàng online với tổng giá trị giao dịch là 44,5 nghìn tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Điểm mới đáng chú ý là dự thảo quy định đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 2 lần thay vì 1 lần như trước. Dự thảo cũng đặt yêu cầu việc xét công nhận tốt nghiệp phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, trung thực và khách quan, căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm lớp 9 của người học. Bên cạnh đó, người học phải không quá 21 tuổi.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa cho biết thủ tục pháp lý hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 10. Đó là cơ sở quan trọng để bóng vật triều Nguyễn sớm trở về Việt Nam. Hiện đại diện của Việt Nam đang phối hợp với luật sư của hãng Milan để hoàn thiện tất cả các hồ sơ pháp lý vào cuối tháng 10. Ngay sau đó, ấn vàng sẽ được đưa về cố hương.
Cũng tại buổi họp báo chia sẻ về sự việc của đội tuyển bóng bàn trẻ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết vụ việc bữa ăn 800.000 đồng là bài học đắt giá cho ngành thể dục thể thao, là lời cảnh tỉnh cho những người tham gia công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trẻ nhưng chưa đạt mục tiêu quan tâm vào đào tạo, chế độ bồi dưỡng, đời sống của các vận động viên lên trên hết, còn có biểu hiện lợi ích cá nhân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo quyết liệt, giao cho các bộ ban liên quan và kịp thời nhanh chóng xác minh, làm rõ trách nhiệm, có đầy đủ thông tin bất cập và sẽ xử lý theo pháp luật.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong báo cáo thường niên mà OPEC công bố mới đây, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ đạt 116 triệu thùng một ngày vào năm 2045, tăng 16,5% so với nhu cầu tiêu thụ ở mức 99,4 triệu thùng một ngày năm 2022. Trong báo cáo năm ngoái, tổ chức này dự báo mức tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ đạt 110 triệu thùng một ngày vào năm 2045. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nhận định nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục tăng trong khoảng hơn 20 năm tới, chủ yếu là do nhu cầu ngày càng cao của các nước mới nổi và đang phát triển.
Các chuyên gia năng lượng cho biết Đức có thể phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt trong mùa đông năm nay do cuộc khủng hoảng năng lượng đang tiếp diễn. Theo các chuyên gia, nếu mùa đông năm nay tại Đức rất lạnh hoặc nguồn cung khí đốt bị gián đoạn, điều đó có thể dẫn đến những tình huống rất nghiêm trọng như tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá tăng cao hơn đáng kể. Chính quyền Đức cũng tiếp tục kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm ga và dự kiến giá khí đốt tự nhiên sẽ duy trì ở mức cao cho đến ít nhất là năm 2027.
Hàn Quốc mới đây đã nối lại việc kiểm tra nồng độ cồn trước khi làm việc đối với nhân viên hàng không sau thời gian tạm dừng trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Quy định này là bắt buộc nhằm ngăn chặn những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do uống rượu trong quá trình vận hành máy bay. Nếu không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn, các nhân viên sẽ bị cấm làm việc. Động thái trên được đưa ra sau khi Ủy ban Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông của Quốc hội Hàn Quốc cho biết, trong tháng qua đã có tổng cộng 30 người bao gồm phi công, phi hành đoàn và thợ cơ khí bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết lũ quét do mưa lớn trong tuần đã khiến 107.000 người ở quận Baidoa, miền Tây Nam, Somali phải di rời. Trong thông báo cập nhật, OCHA nêu rõ phần lớn người dân cần được di rời đã di chuyển đến những vùng đất cao hơn ở gần khu định cư của họ. Việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang là một thách thức với OCHA vì một số tuyến đường bị chia cắt do lũ lụt trên diện rộng.
Chính phủ Ấn Độ cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 77 người thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt xảy ra ở vùng đông bắc nước này hồi tuần trước, tức tăng gần 2 lần so với báo cáo trước đó. Con số thương vong do mưa lũ ở Ấn Độ vẫn chưa dừng lại do hiện vẫn còn hơn 100 người mất tích. Lũ lụt cũng đã phá hủy nhiều cầu đường khiến hàng nghìn người vẫn đang bị cô lập giữa dòng nước lũ.
Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Philippines vừa kêu gọi những người tham gia bảo hiểm của tập đoàn cần cảnh giác và thận trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tránh nguy cơ bị tin tặc đánh cắp dữ liệu. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi tin tặc hôm 22 tháng 9 đã đánh cắp các thông tin cá nhân của hàng triệu người Philippines được cho là tham gia bảo hiểm của tập đoàn quốc gia này. Tin tặc đã tiết lộ dữ liệu đánh cắp được, bao gồm những bản ghi nhớ mật liên quan đến tình hình sức khỏe của cá nhân nhằm gây sức ép buộc chính phủ phải trả 300.000 đô la Mỹ tiền chuộc.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, như nhiều fan MU, Gary Neville tỏ ra không lạc quan vào thành công của đội nhà ở chiến dịch này. Theo cựu tuyển thủ Anh, với những gì đã thể hiện thì MU sẽ không thể lọt vào top 5 Premier League 2023-2024. Điều này đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ sẽ không thể giành vé C1 mùa tới qua ngã giải Ngoại hạng Anh. Trên Twitter, Haaland cho hay trận thua Arsenal là kết quả không mong muốn đối với Man City. Trong thông điệp của mình, tuyển thủ Na Uy tuyên bố The Citizen sẽ trở lại mạnh mẽ sau loạt trận quốc tế. Theo truyền thông Anh, chưa có cầu thủ nào dây bóng qua được William Saliba ở Premier League mùa này. Sự chắc chắn của tuyển thủ Pháp là một trong những yếu tố giúp Arsenal thất bại, chỉ thủng lưới 6 lần, ít nhất giải đến thời điểm hiện tại cùng Man City.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Khánh Thư.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, sáng sớm nay nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm. Mức nhiệt ngoài trời nhiều nơi ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc đang thấp dưới 21 độ. Trời rét nhẹ. Riêng các điểm vùng núi cao như Sapa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn, Pha Đin, nhiệt độ đều đang thấp 13 đến 15 độ. Còn ở vùng đồng bằng và Hà Nội, nhiệt độ đang là 22 đến 23 độ, trời se se lạnh. Vì thế, nếu đi ra đường lúc này thì chúng ta nên mặc áo dài tay hoặc một chiếc áo khoác nhẹ. Còn nếu mặc áo cộc thì sẽ cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, trạng thái rét nhẹ sẽ không kéo dài. Bởi với trạng thái nắng sớm thì không khí sẽ được sưởi ấm nhanh. Dự báo đến trưa và chiều nay, mức nhiệt toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ, trời nắng. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Trung Bộ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, vùng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiệt độ chỉ từ 27 đến 30 độ, còn các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Ở phía Nam lúc này, vùng Tây Nguyên cũng đang có được trạng thái se lạnh với nền nhiệt tương đương với mức nhiệt của các tỉnh vùng núi phía Bắc chỉ từ 20 đến 23 độ, còn ở Nam Bộ thì thời tiết khá mát mẻ với mức nhiệt dao động từ 23 đến 25 độ. Do có sự phân hóa về thời tiết nên nhiệt độ cả ngày ở các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên thấp hơn, dao động khoảng từ 27 đến 28 độ, khu vực phía Nam là 28 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ đồng đều hơn, phổ biến từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.